Các bạn thân giả thân mến, trong một vài số Green Radio Show trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu rất nhiều loài động vật hoang dã, ví dụ như hổ trong loài mèo khổng lồ, chim trong chim thiên di, voi trong tiên tri đi sen voi, hay là tê giác trong nhà chữa cháy của thiên nhiên. Mỗi loài vật đều có những đặc trưng và những điều thú vị riêng.
Nhóm thực hiện Green Radio Show luôn nghĩ rằng việc xây dựng các kịch bản có nội dung. Ủa? Mà tự nhiên cái khúc này nó nghiêm trọng dữ vậy ta.
Thì định giới thiệu với các bạn thính giả rằng chương trình hôm nay sẽ có nội dung về loài ngựa.
Nhân dịp năm mới Giáp Ngọ, chúng ta sẽ nói về chuyện ngựa phải không?
Chính xác.
Trời ơi, vậy mà làm thấy ghê.
Tôi thích vậy đó. Các bạn thính giả thân mến, ngựa vốn là loài vật gắn bó với con người. Nó nằm trong lục súc, bao gồm 6 loại gia súc nuôi trong nhà như ngựa, trâu hoặc bò, cừu hoặc dê, chó và lợn. Trước khi kết thúc thời đại đồ đá mới thì các cư dân Á Đông đã thuần hóa thành công 6 loại gia súc này trước tiên.
Chúng là loài vật thông minh, khôn ngoan, sống gần người và được con người yêu quý. Trong đời sống vất vả, ngựa không chê chủ nghèo mà luôn trung thành, cần mẫn lao động với chủ. Khi xông pha trận mạc, ngựa lại kề vai sát cánh, cùng chung sinh tử với chiến binh.
Xuất phát từ những đặc điểm tự nhiên của loài ngựa mà con ngựa luôn đại diện cho những hình ảnh đẹp đẽ. Ngựa vừa có dáng vẻ đẹp đẽ, tính cách mạnh mẽ, sức lực sung mãn, vừa có đức tính trung thành, tình nghĩa thủy chung.
Hả? Tình nghĩa thủy chung? Ui cha, cô nàng mầm xanh tuổi ngựa chắc đã hội đủ đức tính để trở thành một người mẹ và một người vợ.
Nè nè, đi lạc đề đâu đó, đập chết giờ.
Thì đúng mà, ở các nước phương Tây, ngựa ứng với cung nhân mã, cung thứ 9 trong 12 cung hoàng đạo. Về cung này, có khá nhiều truyền thuyết, tất cả đều nhấn mạnh vào sự dũng cảm, thiện chiến. Như truyền thuyết kể rằng, những chiến binh huyền thoại xưa kia sau khi hoàn tất sứ mệnh của mình sẽ bay lên trời, hóa thân vào chòm sao nhân mã.
Dĩ, cho hỏi tí, những người sinh cung nhân mã nghĩa là sinh từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 đúng không?
Ừ, đúng rồi đó Mông Xanh.
Nhân mã nghe có vẻ là một nửa người, một nửa ngựa ha.
Đó là hình một cung thủ người ngựa, tay dương cung tên, còn được cho là tượng trưng cho vị thần Chiron, người đã truyền dạy cách chiến đấu cho nhiều anh hùng trong thần thoại Hy Lạp. Cũng có truyền thuyết nói rằng nhân mã là chòm sao được thần Zeus tạo ra từ con ngựa thần có cánh Pegasus sau khi nó hoàn tất sứ mệnh giúp người anh hùng Hy Lạp Bellerophon thắng trận.
À, nhớ rồi. Truyền thuyết Hy Lạp cổ đại có kể về 12 kỳ công của Hercules, trong đó có 2 kỳ công liên quan đến ngựa là thuần phục đàn ngựa cái của Diomedes, vua trị vì xứ Thracia, và dọn chuồng ngựa của vua Augeas. Bốn con ngựa trong sách khải huyền của thần thoại Kitô giáo biểu tượng cho sự chinh phục, chiến tranh, nạn đói và cái chết.
Với phương Tây là vậy, còn với người phương Đông, ngựa cũng gắn với nhiều truyền thuyết về trận mạc, giữ gìn bờ cõi, bảo vệ non sông, như trong truyền thuyết thánh giống của Việt Nam có hình ảnh thánh giống cưỡi ngựa thần bay lên trời tượng trưng cho sự tự do, bất khuất, lòng dũng cảm và ý chí kiên cường.
À, hãy về làm cho ta một con ngựa sắt, một nón sắt, một áo giáp sắt, một roi sắt.
Đừng có nói là chuẩn bị kể chuyện thánh giống và bài tập làm văn lạc đề của Mầm Xanh nha. Ui cha trời ơi, có người kể chuyện thánh giống á, nhổ tre đằng ngà, đánh tan giặc Ân rồi bay về trời. Từ đó dân gian tạc có câu, dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3.
Trời ơi, im ngay.
Ừ, thì im, nhưng mà không có nhịn được cười. Nói về thánh giống thì phải ăn 7 nong cơm, 3 nong cà, uống cạn một khúc sông Đà. Nhớ chưa? Nhớ đó, nhớ mà sau này còn dạy cho ngựa con học bài nghe.
Ừ, nhớ rồi. Mà không chỉ là Việt Nam đâu nha. Trong truyện Tây Du Ký của Trung Quốc còn có hình ảnh ngựa bạch long mã. Hay là trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng có ngựa xích thố của Quan Vân Trường. Khi quan công mất thì xích thố bỏ ăn, không cho ai cưỡi lên lưng hết á. Cuối cùng thì nó chết để tỏ lòng trung thành với chủ. Ở đất nước Triều Tiên thì có truyền thuyết về ngựa thần Cholima, hay còn gọi là Thiên Lý Mã, sở hữu đôi cánh sải rộng nữa.
Ở cả hai miền văn hóa, người ta đều coi ngựa là biểu tượng của lòng trung thành, sự phóng khoáng, vượt ra khỏi những giới hạn kìm tỏa để vươn tới những điều lớn lao ý nghĩa. Ngựa cũng là chủ đề khơi gợi nhiều nguồn cảm hứng trong thơ ca, nghệ thuật. Ở cả phương Đông và phương Tây, người ta có thể thấy nhiều thơ phú, nhạc họa sáng tác dựa trên hình ảnh ngựa.
Nổi tiếng nhất trong truyền thuyết phương Tây là hình ảnh con ngựa thần Thura của thần thoại Hy Lạp. Con ngựa gỗ đã giúp quân Hy Lạp giành chiến thắng trước đội quân thiện chiến của thần Thura, ngày nay là đất nước Thổ Nhĩ Kỳ á.
Có lẽ chính nhờ hình ảnh này mà người phương Tây thường gắn loài ngựa với những điều đẹp đẽ như khả năng chinh phục, vinh quang nè, chiến thắng nè, những người sinh ra dưới chồng sao Nhân Mã, vì vậy được cho rằng Thiên Bổng đã là người có khả năng tác chiến độc lập, giàu tính sáng tạo, thể lực, trí lực dồi dào, dễ đạt tới đỉnh cao.
Theo quan niệm của người phương Đông thì ngựa tượng trưng cho tính dương, đại diện cho hành hỏa trong ngũ hành. Vì vậy mà ở một số quốc gia, ngựa tượng trưng cho mặt trời tỏa sáng.
Những vị danh tướng trong truyện truyền thuyết luôn có ngựa, hay là quan hệ giữa chủ nhân và ngựa không khác gì đôi bạn thân, cùng nhau vào sinh ra tử, song pha trận mạc. Bên cạnh chiến binh, ngựa được coi là chiến mã, tượng trưng cho sự dũng cảm, thần tốc và lòng kiêu hãnh.
Trong cuộc sống đời thường thì ngựa giúp cho con người lao động, làm những việc nặng nhọc như thồ hàng, kéo xe, thậm chí là bần cùng. Ngựa có thể thay trâu bò kéo cày. Ngựa chuyên dùng để di chuyển ở những nơi hiểm trở, khó đi. Vì vậy, ngựa đối với người phương Đông còn là biểu tượng của lòng trung thành, sự kiên trì, nhẫn nại và cần mẫn.
Người Á Đông dùng 12 con giáp để làm ngựa. Ngựa hay ngọ là con giáp thứ 7 trong 12 con giáp. Câu chúc chuẩn nhất trong năm ngọ là mã đáo thành công, tức là có ngựa ắt sẽ thành công.
Ừ, phải rồi. Mẹ của Mầm Xanh bảo rằng theo quan niệm của người Trung Quốc nói riêng và người Á Đông nói chung á, thì những người sinh ra trong năm ngọ, như là Mầm Xanh nè, tính tình rất là phóng khoáng, rộng rãi, thông minh, nhanh nhẹn, trung thực, cần mẫn và nhẫn nại. Làm việc gì cũng thường bắt tay làm ngay, không có chần chừ do dự. Nhưng chính sự nhanh nhẹn đó lại cấu thành nên điểm yếu, đó là nóng vội.
Mạnh mẽ nè, nhanh nhẹn, chưa kể là rất là năng động. Được đó nha Mầm Xanh, tranh thủ lên xe bông đi mà có ngựa con.
Trời ơi, lại nữa rồi. Thôi, kể Misty đi các bạn, năm ngựa nên mình sẽ nghe nhạc liên quan đến ngựa ha.
À rồi, Misty biết rồi, là Gangnam Style đúng không? Điệu nhảy ngựa làm khuynh đảo thế giới chứ gì?
Trời ơi, không phải đâu, đây là bản White Heart trong series phim For a Few Dollars More, tạm dịch là Thêm Vài Đồng Xu Lẻ. Go, 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 go